Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ một lần nữa học Kinh Thánh theo sách Khải Huyền. Đây là bài học số 4. Bài học tiếp theo bài trước mang tựa đề Nếm Phước Tương Lai. Chúng ta sẽ tiếp tục suy niệm những chi tiết trong sách Khải Huyền đoạn 1, từ câu 1 đến câu số 3. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo những điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúng ta đã bắt đầu trong phần giới thiệu về sách Khải Huyền và đã nói rằng sách Khải Huyền là một sách hết sức là quan trọng, bởi vì đây là một sách nói về sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu bằng cách mở màn, cất tấm màn che về hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà tất cả những người thuộc về Ngài cần phải thấy, cần phải biết và cần phải đáp ứng. Đây là hình ảnh của Chúa Cứu Thế trong cương vị của Đức Chúa Trời, của vua muôn vua, của Chúa trên muôn Chúa, đấng xử đoán, đấng đổ cơn thành nộ công bình và đấng trừ diệt tội ác. Chúng ta đã thiết lập rằng chúng ta cần học sách Khải Huyền để biết Chúa, chúng ta cần học sách Khải Huyền để thuộc về Chúa, và chúng ta cần học sách Khải Huyền để yêu kính Chúa. Sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, đây là một sách mặc thị về Chúa để bày tỏ một hình ảnh về Chúa rõ ràng hơn, chính xác hơn, toàn vẹn hơn về sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng sách Khải Huyền là sách dành riêng đặc biệt cho những người thuộc về Chúa, cho những người tin Chúa. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài, cùng những tôi tớ Ngài, cùng những người đã đặt mình trong vai trò là tôi mọi của Chúa, là những người phục vụ Chúa vì yêu mến Ngài. Và đây là sách đặc biệt được ban cho những người thuộc về Chúa. Chúng ta bước vào phần số 2 trong bài học kỳ trước và chúng ta thiết lập rằng có 4 phước hạnh tổng quát khi đến học sách Khải Huyền, nhất là trong phần giới thiệu ở đây. Phước đầu tiên là chúng ta được nếm khi biết sứ giả của sách Khải Huyền. Thứ hai, chúng ta nếm phước khi hiểu lời tiên tri. Thứ ba, chúng ta nếm phước khi sống động trong ân điển được bày tỏ ra. Và chúng ta nếm phước khi chờ đợi lời hứa. Chúng ta nếm phước khi được biết sứ giả. Đây là một phước lớn khi chúng ta suy niệm về tính cách quan trọng của sứ giả mà Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ sự mặc thị về con Ngài. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là điểm trình bày. Và sứ giả ở đây dùng đến hai người hay là hai nhân vật để đem tới sứ điệp này. Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân là tôi tớ Ngài. Sách Khải Huyền là sách độc nhất được ghi lại là thiên sứ được sai đến để truyền đạt sứ điệp cho tác giả. Và cái tính cách đặc thù của sách Khải Huyền này với thiên sứ được sai đến là một sứ giả truyền đạt, nói lên tính cách quan trọng gấp rút của sứ điệp này. Câu 6 của đoạn 22 chép rõ ràng như thế này: Thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Chúng ta được nhắc lại một lần nữa cái mục đích, nhưng mà hơn nữa cái phương tiện và sứ giả mà Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ về sự mặc thị của con Ngài. Đây là lời trung tín và chân thật, và Chúa là thần của các đấng tiên tri, tóm tắt lại tất cả mọi sự mặc khải từ trước đến bây giờ trong sứ điệp này, đó là đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài. một lần nữa được tỏ ra với những người thuộc về Ngài, những người tin nhận Ngài, những người có sự liên hệ mật thiết với Ngài và đã dấn thân trung tín để sống như tôi mọi phục vụ chủ của mình và về những điều kiếp phải xảy ra. Giăng nói những điều này để cho chúng ta thấy rõ ràng, đó là sứ điệp siêu nhiên ra từ nơi Đức Chúa Trời, ra từ nguồn gốc của Đức Chúa Trời và được ban cho một sứ giả quan trọng, đó là thiên sứ của Đức Chúa Trời, và được bày tỏ cách siêu nhiên trong quyền năng huyền nhiệm của Chúa để cho chúng ta biết. Cho nên chúng ta phải giữ lấy những điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi giạt chăng, như tác giả Hebrew đã nói. Nhắc nhở cho chúng ta rằng nếu mà chúng ta trễ nải về sự cứu rỗi lớn dường ấy, hay là trễ nải về sự mặc thị lớn như thế này, thì làm thế nào chúng ta tránh khỏi sự đoán phạt được? Cho nên với tất cả những sự ban cho lớn là những sự đòi hỏi lớn và là trách nhiệm lớn. Chúng ta phải cẩn trọng giữ những điều mình đã được nghe. Đây là một sứ điệp quan trọng và đầy thẩm quyền. Ai nghe đều phải đặt mình dưới sự đòi hỏi, vâng phục, và mọi sự vi phạm đều phải bị đoán phạt cách thích nghi. Chúng ta đã nói về thiên sứ được sai phái để ban sứ điệp từ trời và sự quan trọng của sứ điệp này và trách nhiệm của chúng ta đối với sứ điệp đó. Chúng ta cũng đã học về sứ đồ Giăng một phần, về gia cảnh của ông, về công việc phục vụ của ông từ lúc theo Chúa khoảng cỡ chừng 20 tuổi cho đến khi ông sống giữa vòng hội thánh Chúa cho đến khoảng 100 tuổi. Ông là người gần gũi với Chúa hơn hết trong thời gian Chúa có mặt làm chức vụ trên đất. Và ông là sứ đồ duy nhất còn lại để sống tới gần 100 tuổi qua bao nhiêu thăng trầm thay đổi của hội thánh. Chúng ta muốn học thêm một phần về quan niệm của ông và chức vụ của ông trong điều ông nói, lời giới thiệu của sách Khải Huyền. Ông nói thêm về chức vụ của mình. Ông dùng chữ là kẻ rao truyền. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng. Tôi tớ Ngài là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi tớ Ngài và là kẻ rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Cứu Chúa. Thường chúng ta dùng chữ kẻ rao truyền thì chữ thường dùng là chữ nhân chứng. Nói một cách đơn giản theo nghĩa là thuật lại những điều mình thấy, kể lại những điều mình chứng kiến. Nghĩa là thấy sao nói vậy. Nhưng thật ra chữ này có một cái ý nghĩa hết sức là thâm thúy và mạnh mẽ vô cùng. Chữ gốc của chữ nhân chứng này theo nguyên bản chữ martureo, tức là người tuận đạo. Gốc của chữ làm nhân chứng nghĩa là làm người tuận đạo. Người nhân chứng không phải chỉ là người thấy sao nói vậy, ai hỏi thì nói, không ai hỏi thì thôi, hay là căn bản của một nhân chứng là người quan sát rồi kể lại. Nhưng mà cái trọng tâm hay là cái sự xoáy động của một người được gọi là nhân chứng là một người tin quyết về sự thật đã được giao phó cho mình, chắc chắn về sự chính xác của nó và bằng lòng sống chết với lẽ thật đó. Và vì thế chúng ta có thể nói như thế này, máu của nhân chứng là máu của người tuận đạo, sẵn sàng để chết cho lẽ thật, cho điều mình tin quyết trong lòng là dữ kiện đã xảy ra và lẽ thật đã được giao phó cho mình để tuyên bố. Cho nên khi Giăng nói rằng Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng tôi tớ Ngài, thì chúng ta đã học về một cái sự liên hệ đối với Chúa, về một sự dấn thân làm tôi mọi cho chủ mình trọn đời vì mình yêu mến chủ. Nhưng mà phần số 2 nói lên cả một cái sự dấn thân quan trọng về lẽ thật hay là về lẽ đạo hay là về sứ mệnh đã được giao phó cho mình, là kẻ rao truyền, là nhân chứng về lời Đức Chúa Trời và về chứng cớ của Cứu Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng nói ông là nhân chứng, là người sẵn sàng sống chết cho lời của Đức Chúa Trời và cho chứng cớ của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông lặp lại ý này ở trong đoạn 1 câu 9 khi ông viết: Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước Chúa, về sự nhịn nhục trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmos vì có lời của Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi là Giăng, là anh em và là bạn của anh em về hoạn nạn, về nước Chúa, về sự nhịn nhục trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ông nói cái chỗ ông đang ở và kinh nghiệm của ông là ở nơi tại đảo Patmos vì cái lý do là vì lời của Đức Chúa Trời và vì chứng cớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong cái lời giới thiệu đơn giản này, sứ đồ Giăng liệt kê ra những đặc tính chính hay là vẽ cho chúng ta một cái chân dung rõ ràng của một người gọi là nhân chứng hay là kẻ rao truyền ở trên cái ý nghĩa của một người tuần đạo. Và chúng ta không muốn đi nhanh quá để mất cái sự hiểu biết thâm sâu mà Đức Thánh Linh muốn dạy cho chúng ta qua sứ đồ Giăng. Ở đây Giăng đưa ra ba khía cạnh của một đời sống được Chúa sử dụng để làm nhân chứng. Đặc tính đầu tiên, số 1, sứ đồ Giăng nói người làm nhân chứng là anh em trong sự hoạn nạn. Anh em trong sự hoạn nạn có nghĩa là gì? Có nghĩa là chia phần với nhau trong sự bắt bớ, đau đớn, khó khăn của cái sự hoạn nạn đến từ nơi lẽ thật mà mình đứng ra để gánh vác, để rao truyền và để sống chết. Đây là một người dự phần ở trong sự hoạn nạn. Đây không phải là một người nói từ ở đằng xa, kể lại một chuyện cổ tích nào đó mình đã nghe hay là một cái kinh nghiệm nào mình đã đi qua, nhưng là người bằng lòng đứng chia sẻ cái trách nhiệm của cái lẽ thật này, trách nhiệm của sứ mệnh này và chia phần với nhau trong sự bắt bớ, đau đớn, khó khăn đến từ trách nhiệm đó. Số 2, ông nói người nhân chứng hay là người rao truyền hay là người tuận đạo là anh em trong sự sống cho nước Đức Chúa Trời. Là anh em trong sự sống cho nước Đức Chúa Trời. Là thuộc về cộng đồng của những người đeo đuổi nước Chúa, là những người tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời, là những người thấy được cái viễn ảnh và khải tượng của nước Chúa, thấy sự vinh hiển của cứu Chúa mình ở trong nước đời đời đó và được xoáy động trọn đời, trọn thành tất cả những gì ở trong mình để tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời, sống cho nước Đức Chúa Trời và hy sinh, giao phó, dâng hiến tất cả những gì mình có, từ sự sống đến hơi thở đến tài năng, tất cả những gì được ban cho để sống cho nước Đức Chúa Trời. Cho nên nhớ lại, đây là anh em và bạn trong sự hoạn nạn. Và thứ hai, về nước Đức Chúa Trời. Giăng nói thêm về một khía cạnh thứ ba, đó là về sự nhịn nhục trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Về sự nhịn nhục trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chữ nhịn nhục này là chữ chịu đựng dài lâu. Chịu đựng dài lâu. Dĩ nhiên ông đang nói về cái kinh nghiệm của ông một phần, đó là ông đang ở trong đảo gọi là Patmos. Như chúng ta đã nhắc kỳ trước, Giăng có lẽ đang khoảng chừng 80, 80 mấy tuổi hiện tại, đang lao động khổ sai ở nơi đảo này, nơi nắng cháy, nơi khô khan, nơi chết người. Và ở nơi đó ông sống cái kết quả của một người làm nhân chứng cho Chúa. Nhưng mà chữ ông dùng đó là người chịu đựng lâu dài. Người ở trong cái hoàn cảnh như thế này và tiếp tục ở dưới sự khó khăn như vậy, chịu đựng dài lâu bởi vì người đó hiểu đây là một phần của đời sống, đây là một phần của trách nhiệm, đây là một phần kết quả khi mình được gọi là nhân chứng hay là người rao truyền hay là người tuận đạo cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên định nghĩa của một nhân chứng của Chúa Cứu Thế Giê-xu theo gương của sứ đồ Giăng là người trước hết có một cái thứ tự ưu tiên rất rõ ràng. Đó là nước Đức Chúa Trời. Một sự ưu tiên chắc chắn, không du di, không sai động. Và tất cả tấm lòng của mình được đeo đuổi, đó là nước Đức Chúa Trời. Và có một đức tin, có một sự tin quyết về lẽ thật và sự cao trọng của lẽ thật này. Cho nên bằng lòng đi qua trong mọi khó khăn, bằng lòng chia sẻ về tất cả những khổ nạn đau đớn ra từ cái trách nhiệm này. Và bằng lòng đứng ở một chỗ tôi mọi, tôi tớ phục vụ trong trách nhiệm này cho đến cuối cùng, cho nên dùng chữ nhịn nhục dài lâu. Thứ tự ưu tiên, sự tin quyết trong lòng và một sự phục vụ dài lâu. Thưa quý thính giả, đây là một hình ảnh quá đẹp, quá vẹn toàn của một người phục vụ Chúa. Và sứ đồ Giăng nói đó là người mà Thiên Chúa Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ để tỏ ra sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những người là tôi tớ Ngài và cho những kẻ rao truyền làm nhân chứng đứng chung ở trong trách nhiệm ở trên một sự dấn thân của một người tuận đạo. Thưa, có phải đây là ba mực thước đo lường cho mỗi chúng ta về đức tin, về sự hữu hiệu của đời sống và về mục đích sống của mình hay không? Sự hữu hiệu của đời sống của chúng ta là khi chúng ta hiểu rằng mình được gọi để làm nhân chứng. Không phải chỉ kể lại, nhưng mà mình được gọi để làm nhân chứng để sống với dòng máu tuận đạo cho lẽ thật của sự mặc khải, mặc thị của Chúa chúng ta. Sự hữu hiệu của chúng ta không đến vì phương pháp hay là vì được huấn luyện hay là vì có khả năng khi chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. Tất cả những sự huấn luyện hay là phương pháp giúp cho chúng ta để làm công việc đó, nhưng mà điều căn bản là bản chất của người làm nhân chứng. Ngoài ra thì không có thể nào hiệu quả được. Và căn bản đó là gì? Chúng ta nhắc lại một lần nữa, đó là thứ tự ưu tiên của đời sống, đó là sự tin quyết rõ ràng của đức tin và là tấm lòng kiên trì chịu khổ phục vụ của một người đầy tớ, hiểu được trách nhiệm vô cùng giá trị, vô cùng quý báu đã được giao phó cho mình, rao truyền sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa quý thính giả, nếu chúng ta không ngừng lại để tự xét mình ở dưới ba điểm của bản chất của người được Chúa sử dụng, ba điểm, ba bản chất của người được Chúa dẫn đưa vào trong sự mặc khải của con Ngài, ba khía cạnh của một đời sống mà Chúa nắm lấy để sử dụng cho nước đời đời của mình, chúng ta cần phải ngừng lại và đo lường điều đó với thứ tự ưu tiên của chúng ta, với tấm lòng tin quyết của chúng ta và sự chịu khổ phục vụ Chúa như thế nào. Nhưng mà chúng ta cần đi tới với điểm số 2 trong phước hạnh mà sứ đồ Giăng nói với chúng ta hôm nay, đó là phước hạnh nếu chúng ta hiểu lời tiên tri. Phước hạnh nếu chúng ta hiểu lời tiên tri. Sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu về mọi điều mình đã thấy. Rồi ông nói tiếp, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo những điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúng ta muốn chú ý tới phần đó, đó là phước hạnh khi hiểu lời tiên tri. Tương lai đời đời trong ơn phước của Chúa mặc khải ra bây giờ được cho chúng ta thấy, và phước thay là những người có thể nhận lấy và hiểu ra ở trong những lời tiên tri này sự nối kết cho chính mình và sự mặc khải để sống trong sự hiểu biết về những ngày sẽ tới, về những điều sẽ tới. Sách Khải Huyền một lần nữa mang tính cách đặc thù ở chỗ đây là cuốn sách duy nhất được bảo đảm phước hạnh cho những ai đọc đến. Dĩ nhiên, chúng ta đọc Kinh Thánh và học Kinh Thánh luôn luôn phước hạnh đầy tràn, nhưng đây là một sách đặc biệt được viết rõ ra, đó là phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này. Và cuối cùng trong sách, đó là trong đoạn 22 câu số 7, thì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nói lại điều này. Kìa, ta đến mau chóng, phước cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Trước khi nói đến phước hạnh, chúng ta cần suy nghĩ về chữ lời tiên tri. Và những lời này thì có câu giải thích, đó là những điều kiếp phải xảy đến. Lời tiên tri nói về những điều kiếp phải xảy đến. Như vậy trong sách này nói về chuyện tương lai. Không phải tất cả đều là chuyện tương lai. Trong thời gian của sứ đồ Giăng lúc đó có những điều ông đang viết về hiện tại, những kinh nghiệm hiện tại và những điều của hội thánh hiện tại. Đối với chúng ta bây giờ, đó là quá khứ. Nhưng phần lớn cuốn sách sẽ nói về chuyện tương lai, lời tiên tri về những việc kiếp phải xảy đến, những chuyện sẽ đến trong tương lai. Những chuyện sẽ đến trong tương lai một cách rất là nhanh chóng, cho nên sứ đồ Giăng dùng hai điểm để diễn tả. Ở trong câu 1, đó là những điều kiếp phải xảy đến, và trong câu số 3 ông nói thì giờ đã gần rồi. Chúng ta suy nghĩ đến câu kiếp phải xảy đến hay là kiếp xảy đến. Chữ kiếp ở đây ra từ chữ gốc là chữ takos, là gốc của cái đồng hồ đo tốc độ của máy xe. Chữ đó ra sự đo lường tốc độ. Tức là như một người thợ máy coi đồng hồ đo tốc độ máy quay bao nhiêu vòng trong một phút. Và khi chúng ta dùng cái chữ rồ ga đó, khi những người chạy xe đua đang ngồi chờ đèn xanh, rồ ga, bánh xe quay, khói bay mù, để khi đèn vừa đổ qua màu xanh, tức là rồ ga và chạy ra cách nhanh chóng, chúng ta nói rằng ào một cái là xong. Tức là điều xảy ra một cách cấp kíp, rõ ràng và rất là nhanh chóng. Ở đây nói về những dữ kiện, những điều sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra một cách hết sức là nhanh chóng. Mà nếu chúng ta nhìn trước, nghĩa là tạm gọi rằng chúng ta ăn gian và đọc trước đó, thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng cái thời điểm này hết sức là nhanh chóng. Khi chuyện bắt đầu và tạm gọi rằng khi đèn xanh mở lên, thì chỉ trong vòng 7 năm tất cả thế giới đều tiêu tan cả. Trong vòng 7 năm, thật ra thì chỉ có 3 năm rưỡi, tất cả mọi điều chúng ta biết về lịch sử con người, về tất cả công khó của bao nhiêu ngàn năm, của bao nhiêu thế hệ, tất cả những sự xây dựng của nền văn minh lớn hơn hết của con người đều trong chốc lát ra mây khói. Tất cả nền kinh tế thế giới sẽ bị sụp đổ, hàng tỷ người sẽ chết và vũ trụ rúng động đến tận cùng. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, sông, biển, hồ, rừng, thú vật, con người, tất cả sẽ bị tung lên và thay đổi hoàn toàn, sẽ bị hủy hoại một cách tuyệt diệt. Cơ cấu thương mại thì chỉ trong 1-2 ngày, tất cả nền kinh tế đó, thương mại đó, tài chánh đó đều bị tê liệt hoàn toàn. Công trình của bao nhiêu thế hệ sẽ bị Đức Chúa Trời xóa sạch trong một giây phút như lau bàn hay là lau bảng. Tacos. Kiếp đến, nhanh chóng và sau ngay. Chúng ta nghe như vậy nhưng rất khó để hiểu vào trong đầu óc của chúng ta và để cảm nhận trong tấm lòng của chúng ta. Vì chúng ta không thể tưởng tượng được những điều xảy ra nhanh chóng như vậy. Nhưng mà bảo đảm rằng sẽ xảy ra và sẽ xảy ra cách rất nhanh chóng. Khi chúng ta đọc những chi tiết, chúng ta sẽ không thể ngờ được cái phạm vi, cái tầm mức của sự hủy hoại và sự nhanh chóng mà sẽ xảy đến. Nhưng chúng ta cần nghe lại câu Thiên Sứ nói: đây là lời trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của các thần, các đấng tiên tri đã sai Thiên Sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Đoạn 22 câu số 6. Tại sao có phước khi hiểu những điều tiên tri này? Vì có những người không hiểu, không để ý, không biết, cứ xem như là mình còn nhiều thì giờ còn lại, có cả cuộc đời và nhiều khi tưởng tượng rằng có cả cõi đời đời trước mặt. Và khi chuyện đến thì không thể nào có cái khả năng để xoay sở. Có những người tin Chúa thì tin Chúa với cái thái độ từ từ thôi, lúc nào tới chuyện gì thì tính tới chuyện đó. Nhưng mà sẽ không có thì giờ đó, bởi vì như tôi nói, lúc mà rồ ga lên, tacos, thì xong rồi, thì đã qua rồi. Có những người đối diện với những cái cơ hội để hầu việc Chúa thì coi như là mình sẽ còn cơ hội mãi mãi. Nếu không chọn, không muốn hôm nay thì nghĩ rằng sẽ còn ngày mai, ngày mốt, năm tới, năm nọ, cho tới khi lúc nào mình thuận tiện để chọn lựa. Nhưng không thể suy nghĩ như vậy nếu đọc sách Khải Huyền. Bởi vì đọc xong cuốn sách này để hiểu vấn đề rồi thì sẽ không còn cái thì giờ để mà nói rằng để làm xong chuyện này, để tôi giải quyết chuyện kia, để tôi lấy vợ, để tôi mua nhà, làm những chuyện này cho xong, rồi tôi mới tính tới chuyện hầu việc Chúa hay là lo cho chuyện tương lai. Tacos là xong ngay, kiếp đến rồi sẽ qua. Người hiểu sự thật nhanh chóng, sự kiếp xảy ra là người có phước. Vì người đó sẽ đem sự hiểu biết đó vào trong phương trình sống hàng ngày của mình. Kìa hiện nay là kỳ thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Người đó hiểu và người đó hành động trong cái thái độ rằng anh em phải thức canh vì ngày Chúa đã gần rồi. Người đó hiểu và người đó hành động bởi vì người đó được xoáy động bởi sự mặc khải của điều sẽ xảy đến và hiểu rõ tầm quan trọng.
Thời gian trôi qua thật hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mắt ai. Cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sầu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao vơi đi buồn phiền. Tiếng nấc bên trong bao câu cười, chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mong, thiết tha mãi chờ trông. rớt những đắng cay, vơi bớt đau thương. Niềm tin yêu sẽ vui nỗi buồn, tình yêu thương trường tồn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.